Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ rưỡi sáng ngày Chủ nhật 16 tháng 12, quý vị trước hết sẽ theo dõi tin tức tôn giáo, sau đó bài thời sự sẽ nói về việc giáo phận Công Tum mừng lễ mẹ vô nhiễm tại Đài Đức Mẹ ở Công Tum. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha và phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng.
Tin Vatican. Hôm thứ Sáu vừa qua, 14 tháng 12, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố văn kiện tái khẳng định quyền và nghĩa vụ của các tín hữu Kitô rao giảng Tin Mừng, đồng thời bác bỏ những chủ trương sai lầm nhắm loại bỏ việc truyền giáo và việc đón nhận tha nhân vào giáo hội. Văn kiện có hình thức một văn bản xác nhận giáo lý và được công bố bằng 6 thứ tiếng Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Tài liệu này được giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh do Đức Hồng Y William Joseph Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Hồng Y Ivan Diaz, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và Đức Hồng Y Francis Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Ngoài ra còn có Đức Tổng giám mục Angelo Amato, Tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin. Văn kiện đề ngày mùng 3 tháng 12, nhưng đã được Đức Thánh Cha phê chuẩn trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Tổng trưởng Levada hôm ngày mùng 6 tháng 10 trước đó, và truyền công bố. Ngoài phần nhập đề và kết luận, văn kiện xác nhận giáo lý của Bộ Giáo lý Đức Tin dài 19 trang được chia làm 3 phần với tổng cộng 13 đoạn, lần lượt đề cập đến các khía cạnh nhân loại học, đặc biệt là tự do và sự thật, khía cạnh giáo hội học và đại kết của công cuộc truyền giảng Tin Mừng. Văn kiện của Bộ Giáo lý Đức Tin nhắc lại rằng, mệnh lệnh truyền giáo thuộc về chính bản chất chân thực của giáo hội. Về vấn đề này, văn kiện trưng dẫn lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 như sau. Việc loan báo và làm chứng tá Tin Mừng là việc phục vụ đầu tiên mà các tín hữu Kitô có thể làm cho mỗi người và toàn thể nhân loại. Họ được kêu gọi thông truyền cho mọi người tình yêu của Thiên Chúa, đứng từ biểu lộ sung mãn trong đấng cứu thế duy nhất là Chúa Giêsu Kitô. Phần kết luận của văn kiện cũng trích dẫn câu của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thông điệp Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu. Tình thương đến từ Thiên Chúa liên kết chúng ta với người và biến đổi chúng ta thành một. Chúng tôi, một cộng đoàn, vượt lên trên mọi chia rẽ của chúng ta và làm cho chúng ta được nên một cho đến khi Thiên Chúa trở thành mọi sự trong mọi người. Tin Việt Nam. Thư của Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt lên tiếng với chính quyền về đất tòa khâm sứ và xin dân Chúa cầu nguyện. Hà Nội ngày 15 tháng 12 năm 2007, gửi các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và anh chị em giáo dân trong Tổng giáo phận Hà Nội. Anh chị em thân mến, từ nhiều năm qua, sinh hoạt của Tổng giáo phận bị giới hạn vì thiếu thốn cơ sở vật chất. Nay trong tình hình xã hội đổi mới, số linh mục ngày càng tăng, các tổ chức sinh hoạt ngày càng nhiều, các cơ sở tòa tổng giám mục ngày càng trở nên chật hẹp. Đã có những buổi lễ người tham dự phải tràn ra đường phố. Đã có những tổ chức sinh hoạt như sinh hoạt giới trẻ phải khổ sở chen chúc nhau trong sân nhà chung. Hơn nữa, tòa tổng giám mục Hà Nội còn là nơi đặt trụ sở chính của Hội đồng giám mục Việt Nam. Thế mà hiện nay vẫn chưa có đủ phương tiện cần thiết cho những hoạt động tối thiểu của cơ quan quan trọng là tổ chức đứng đầu giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Thậm chí chưa có được một căn phòng nào dành riêng cho hội đồng giám mục, hoàn cảnh thật đau lòng. Vì thế, từ nhiều năm nay, Tòa Tổng giám mục và Hội đồng giám mục Việt Nam đã nhiều lần đệ đơn lên chính quyền các cấp xin giao lại tòa khâm sứ, để giáo hội có đủ phương tiện cần thiết cho những hoạt động tôn giáo tối thiểu. Đề nghị chính đáng của tôn giáo chưa được đáp ứng. Trong khi đó, quận Hoàn Kiếm đã dùng tòa khâm sứ để kinh doanh buôn bán. Trước đây đã bán phở, nay lại mở ngân hàng. Và hôm ngày 13 tháng 12 vừa qua, thêm kinh doanh giữ xe với quang cảnh thật hỗn độn. Vì thế, xin anh chị em hãy tích cực cầu nguyện để những nơi tôn nghiêm của tôn giáo được tôn trọng, nhu cầu chính đáng của giáo phận và của hội đồng giám mục được đáp ứng và những sinh hoạt tôn giáo được thuận lợi, góp phần xây dựng một xã hội, đặc biệt khuôn mặt của thủ đô được tốt đẹp. Thân ái chào anh chị em, Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội. Tin Munich, Đức Quốc. Một tổ chức mới được thành lập ở Đức có tên là Benedict Foundation đã quyên góp được số tiền là 100.000 euro, tương đương với khoảng 145.000 Mỹ Kim, để phát động chiến dịch quảng bá giáo huấn của Giáo hội Công giáo trong nhiều quốc gia nói tiếng Đức. Giáo huấn của giáo hội được đem ra quảng bá là các vấn đề nhân phẩm đời sống con người, gia đình, khuyến khích thực thi công bằng xã hội và tình liên đới. Để quảng bá, Benedict Foundation sẽ tổ chức các buổi diễn thuyết, thuyết trình, thảo luận, v.v. Tổ chức Benedict Foundation đặt trụ sở tại Munich do linh mục Eberhard von Gemmingen dòng tên thành lập. Ngài cũng là giám đốc chương trình tiếng Đức của Đài Phát thanh Vatican. Đồng chủ tịch sáng lập tổ chức là Đức Hồng Y Ferit Vetter. Tổ chức Benedict Foundation được sự hỗ trợ của nhiều nhân vật công giáo có ảnh hưởng lớn trong xã hội Đức, như thủ hiến vùng Bavarian là ông Günther Beckstein, cựu chủ tịch ngân hàng Đức Quốc là ông Hans Dittmeier, cựu chủ tịch ngân hàng Đức Quốc là ông Hans Dittmeier, chủ tịch viện dân biểu Bavarian là Alois Black, bề trên nhà dòng Benedictine là Notkefon. Tin Ấn Độ. Cơ quan thông tấn Fides loan tin, khoảng 150 người Ấn giáo cực đoan đã phá hủy bình địa ngôi nhà thờ đang được xây cất. Hãng tin Fides thuật lại rằng, hôm ngày 5 tháng 12 vừa qua, vào lúc 7 giờ sáng, một đám người Ấn giáo khoảng 150 người quá khích đã kéo nhau đến nhà thờ có tên là Chúa Nhân Lành đang được xây cất, buộc các thợ thuyền đi chỗ khác, xong phá hủy bình địa, ngôi nhà thờ và các máy móc dụng cụ kiến trúc. Các nhân chứng nói với cơ quan thông tấn Fides rằng, đám đông khi phá nhà thờ đã hô to những khẩu hiệu chống Kitô giáo. Họ nói họ không tha thứ cho những hành động truyền giáo. Họ cảnh cáo các người đang xây cất rằng, nếu còn tiếp tục xây nhà thờ, thì họ sẽ còn đến phá hủy. Cộng đồng công giáo ở New Delhi tỏ ra rất bất mãn vì cơ sở đang xây dựng. Có các phòng ốc dành cho công việc bác ái và một vụ dành cho tất cả những người Ấn không phân biệt tôn giáo. Cộng đồng công giáo tại thủ đô New Delhi cũng thắc mắc tự hỏi tại sao họ lại bị tấn công như vậy. Vì người công giáo ở New Delhi vốn vẫn giành được sự kính trọng của dân chúng địa phương nhờ những công tác giáo dục và xã hội. Đồng thời những người Ấn giáo quá khích ở vùng này tương đối là rất ít. Giới chức giáo hội địa phương cho rằng đây là một sự kiện đơn độc, không rõ động lực chính, nhưng cần phải quan tâm. Đồng thời cũng hy vọng cảnh sát bắt được những kẻ chủ mưu, đem họ ra xử trước công lý. Giáo hội công giáo tại Ấn tôn trọng luật pháp, nhưng đồng thời cũng mong mỏi những người quá khích tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người khác được quy định trong hiến pháp. Bản phúc trình của Hội đồng Kitô giáo trình cho cơ quan hữu trách Ấn Độ trong tháng 11 năm 2007 cho biết, trong 20 tháng vừa qua, toàn Ấn Độ có khoảng 464 vụ bạo động chống lại người Kitô giáo và tài sản của các giáo hội Kitô giáo khác. Các vụ này thường xảy ra tại các bang như Bihar, Karnataka và Gujarat, là những nơi xa thủ đô Ấn Độ. Riêng tại thủ đô New Delhi, các vụ bạo động chống người Kitô giáo hòa hiếm xảy ra. Vừa rồi là tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi sự việc giáo phận Công Tum mừng lễ mẹ vô nhiễm tại đài Đức Mẹ ở Công Plong.
Hôm Chủ nhật, ngày 9 tháng 12 năm 2007, giáo phận Công Tum kỷ niệm một năm tìm lại tượng đài Đức Mẹ tại Măng Đen, huyện Công Plông, tỉnh Kon Tum. Tượng đài Đức Mẹ Kon Plong nằm trên con đường quốc lộ độc nhất, quốc lộ 24, từ Kon Tum đi Quảng Ngãi. Đoạn đường hôm nay chật nghẹt khách hành hương, đi ô tô và xe máy. Có lẽ chưa bao giờ con đường quốc lộ này đông xe như ngày hôm nay, nhất là đoạn đường 1 km gần tượng đài Đức Mẹ. Gần tượng đài Đức Mẹ có cảnh sát giao thông, chỉ đường cho xe máy của khách hành hương vào nơi để xe, và dọn đường cho xe ô tô chở khách hành hương về dự lễ. Vào lúc 10:30, Chủ nhật mùng 9 tháng 12, Đức cha Mikae chủ sự thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội tại thánh địa Đức Mẹ ở huyện Kon Plong này. Trong thánh lễ, còn có sự hiện diện của cha tổng đại diện, cha hạt trưởng Kon Tum và gần 10 linh mục, hàng chục tu sĩ chủng sinh của giáo phận và khoảng hơn 2.000 khách hành hương tham dự. Được biết, huyện Kon Plong là một huyện phía đông bắc của giáo phận Kon Tum có rất ít tín hữu Công giáo. Theo thống kê cuối năm 2006 vừa qua, thì huyện có gần 20.000 dân, trong đó chỉ vọn vẹn 188 tín hữu dân tộc. Các tín hữu này sống trong các làng xã rải rác, cách tượng Đức Mẹ hơn 50 km đường rừng. Đây là huyện ít tín hữu nhất. Khởi đầu thánh lễ, nhìn hơn 2.000 khách hành hương về tham dự, Đức cha Mikae đã nghẹn ngào tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, đã đưa đông đảo con cái mẹ về dâng lễ với mẹ. Ngài nói, thưa anh chị em, tôi nghĩ chỉ vài trăm người về dâng lễ hôm nay. Không ngờ rất đông anh chị em về tham dự lễ kính mẹ tại đây. Điều đó chứng tỏ mẹ đã quy tụ chúng ta lại, và cũng chứng tỏ lòng thành kính mẹ của anh chị em khi đến đây. Được biết, thánh lễ này không được thông báo rộng rãi trong giáo phận, nhưng đông đảo người tham dự như thế là một ơn ban. Mẹ đã lôi kéo con cái mẹ về đây. Hầu hết, giáo dân hành hương đến từ giáo hạt Kon Tum. Có một số giáo dân từ giáo hạt Pleiku, một số giáo dân khác từ các tỉnh khác, và cũng có nhiều anh chị em không Công giáo đến dự. Sau bài tin mừng theo Thánh Luca đoạn 1, câu 26 đến câu 38, Đức cha Mikae đã giảng bằng hai ngôn ngữ, Kinh và Bana. Ngài nhấn mạnh đến ba điểm then chốt. Thứ nhất, mẹ Maria là mẫu gương sống lời Chúa. Mọi tín hữu hãy bắt chước mẹ sống thánh ý Chúa, dù gặp hoàn cảnh éo le thế nào đi chăng nữa. Tin tưởng vào Chúa mà tiến bước, phó thác hoàn toàn đời mình cho thánh ý Thiên Chúa. Điểm thứ hai, Ngài nêu cho thấy Đức Mẹ Maria là người luôn đồng hành với mọi người. Hãy đến với mẹ. Mẹ sẽ chỉ cho con đường gặp Chúa và cách sống thân tình với Chúa. Điểm thứ ba, hãy cùng mẹ loan báo tin mừng bằng chính đời sống gương mẫu chứng tá của mỗi người. Cuối bài giảng là lời chân tình của Đức Giám Mục, xin mẹ sớm thực hiện nơi đây một trung tâm hành hương kính mẹ. Thánh lễ kết thúc gần hơn 12 giờ trưa, trước khi Đức Giám Mục giáo phận ban phép lành cuối lễ cho khách hành hương. Cha tổng đại diện đã thay mặt Đức cha cảm ơn đại diện chính quyền đã đến tham dự và tạo điều kiện để cảnh sát giao thông đến điều khiển giao thông tại đây. Được biết trong thánh lễ có ông phó ban tôn giáo tỉnh Kon Tum, các vị lãnh đạo trong huyện Kon Plong cũng đích thân đến dự. Ngoài những lời cảm ơn chính quyền, cha tổng đại diện còn nhắc nhở anh chị em hành hương đi về cẩn thận và chậm rãi vì đường đèo dốc nguy hiểm. Ngài không quên xin anh chị em cầu nguyện cho giáo phận được sớm tôn tạo lại tượng đài mẹ, được có nơi chỗ đậu xe rộng rãi, được có những khu vực an toàn để dự lễ, chứ đứng bên vực đường đi rất nguy hiểm, được có những khoảng không rộng rãi để giáo dân đứng dự lễ, được có những khu vệ sinh phù hợp cho khách về hành hương kính mẹ. Tất cả những ý nguyện tha thiết, xin mẹ làm sao để có mặt bằng, đáp ứng được những thánh lễ cấp giáo phận đông đảo như thế này và hơn thế này nữa. Hiện nay, tại lễ đài chỉ là một khoảng đất nhỏ, chưa được 300 mét vuông, quá chật hẹp để khách hành hương dự lễ. Nhìn cảnh giáo dân đứng dưới đường, trong những lùm cây dự lễ, mà lòng người ai ai cũng cảm động. Một cảnh hành hương thật đặc biệt, đồng không mông quạnh. Được biết, cách đây gần 8 tháng, trong bản tin thuật lại việc tìm lại bức tượng Đức Mẹ tại huyện Công Plông ngày 28 tháng 3 năm 2007, nhân có phái đoàn liên hiệp các bề trên thượng cấp tu sĩ tại Việt Nam ghé thăm tượng Mẹ, bản tin viết như sau. Tòa giám mục Công Tôn ao ước có được một trung tâm hành hương kính Mẹ vẫn chưa được thực hiện. Chúng tôi có hỏi các vị cao cấp giáo quyền giáo phận, thì được biết, chưa có nơi để hành hương kính Mẹ là vì, gần một năm nay, Tòa giám mục Công Tôn đã gửi văn thư xin 4 hecta đất để lập trung tâm hành hương kính Mẹ mà chưa thấy chính quyền trả lời. Linh mục Trung Tây Nguyên, tường thuật từ Việt Nam.
Và tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, trong 4 Chủ nhật mùa vọng, phụng vụ chuẩn bị tâm hồn các tín hữu mừng việc Chúa ngự đến, dựa theo một thứ tự sư phạm. Chủ nhật đầu mùa vọng nhắc đến việc Chúa Kitô sẽ đến trong vinh quang để hoàn tất việc thiết lập nước Thiên Chúa. Tâm tình tương ứng về phía chúng ta là tỉnh thức và cầu nguyện. Từ Chủ nhật thứ hai, tâm tình chuyển sang việc chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh qua những tấm gương cụ thể được ghi lại trong Vinh Ước, đó là Thánh Gioan Tiền Hô, kẻ chuẩn bị dân tộc Israel đón tiếp Chúa cứu thế bằng lời giảng dạy và phép rửa thống hối, và bằng chính nếp sống khắc khổ của bản thân. Hình ảnh vị tẩy giả nổi bật trong Chủ nhật thứ hai và thứ ba mùa vọng. Mẫu gương chuẩn bị sống động hơn hết là Đức Maria và Thánh Giuse, được trình bày vào Chủ nhật thứ tư mùa vọng. Vì thế, trong bài huấn dụ vào trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã dừng lại ở lời Thánh Gioan Tiền Hô kêu gọi cải thiện, kèm theo đề tài phán xét với hậu quả ảnh hưởng đến số phận vĩnh viễn. Hết mọi người được kêu gọi hãy đối chiếu cuộc đời của mình với tiêu chuẩn mà Chúa Kitô vạch ra, đó là tình thương. Sau phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã mời gọi các sinh viên học sinh giáo phận Roma đến tham dự thánh lễ được tổ chức tại đền Thánh Phêrô vào chiều ngày thứ năm, để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Chúa Giáng sinh. Giờ đây, trở lại với bài huấn đức của Đức Thánh Cha, trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha đã nói.
Cari fratelli e sorelle, ieri, solennità dell'Immacolata Concezione, la liturgia ci ha invitato a volgere lo sguardo verso Maria.
Anh chị em thân mến, hôm qua, tức là hôm thứ Bảy, mùng 8 tháng 15, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, phụng vụ mời gọi chúng ta hướng mắt về Đức Maria, thân mẫu của Chúa Giêsu và của chúng ta, ngôi sao hy vọng cho hết mọi người. Hôm nay, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, phụng vụ trình bày cho chúng ta dung mạo khắc khổ của vị tiền hô, được Thánh Sử Matthew giới thiệu như thế này. Thời ấy, ông Gioan Tẩy Giả xuất hiện và giảng trong sa mạc Judea, hãy cải thiện vì nước trời đã gần kề. Phúc âm do Thánh Matthew chương 3 câu 1 đến câu 2. Sứ mạng của ông Gioan là sửa soạn và điều chỉnh con đường cho đấng thiên sai, bằng cách kêu gọi dân Israel hãy thống hối tội lỗi và sửa chữa mọi điều gian tà. Với những lời gay gắt, ông Gioan loan báo cuộc phán xét sắp tới. Cây nào không sinh trái tốt sẽ bị chặt và ném vào lửa. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 3 câu 10.
Nhất là ông cảnh cáo tội giả hình của những kẻ tưởng mình an toàn bởi vì là thành phần của dân Chúa chọn. Ông nói rằng, trước mặt Chúa, không ai có thể lấy danh nghĩa gì để mà tự hào, nhưng cần phải sinh ra hoa trái tốt lành của sự cải thiện. Đang khi mùa vọng còn tiếp tục, khi chúng ta đang chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta hãy để cho lời kêu gọi cải thiện của ông Doan vang lên trong cộng đoàn của mình. Đây là một lời mời gọi khẩn thiết, hãy mở cửa trái tim và đón tiếp con Thiên Chúa đến giữa chúng ta, để làm sáng tỏ sự phán xét của Chúa. Thánh Doan Tông Đồ viết rằng, Chúa Cha không phán xét ai hết, nhưng đã trao quyền phán xét cho Chúa Kitô là con Thiên Chúa và là con người. Và định mệnh tương lai tùy thuộc vào ngày hôm nay. Chính qua thái độ cụ thể ở đời này mà chúng ta định đoạt số phận vĩnh cửu. Vào lúc xế tàn của những ngày ở đời này, vào lúc chết, chúng ta sẽ được đánh giá tùy theo chúng ta có nên giống hay khác với hài nhi sắp Giáng sinh trong hang Bethlehem tội tàn. Bởi vì người là chuẩn mực mà Thiên Chúa đã trao cho nhân loại. Khi người con một của Thiên Chúa Giáng sinh, Chúa Cha đã bày tỏ cho chúng ta tình thương lân tuất của Ngài, đã kêu gọi chúng ta hãy bước theo vết chân của Người bằng cách biến đổi cuộc đời chúng ta thành một hồng ân tình thương giống như Người. Và những hoa trái của tình thương chính là những hoa trái cải thiện mà Thánh Gioan Tẩy Giả nói đến. Khi ông ta khiển trách những người biệt phái và ký lục đến lãnh phép rửa của ông. Qua bài tin mừng, ông Gioan Tẩy Giả tiếp tục rao giảng trải qua các thế hệ, những lời đanh thép và cứng rắn của ông vẫn còn thiết thực với chúng ta. Thật vậy, thời nay lắm lần người ta mừng lễ Chúa Giáng sinh với một não trạng vật chất. Lời của vị đại ngôn sứ yêu cầu chúng ta hãy chuẩn bị con đường cho Chúa đang đến, trong những sa mạc hôm nay, sa mạc bên ngoài và sa mạc bên trong, khao khát nước hằng sống là Chúa Kitô. Nguyện xin Đức Maria hướng dẫn chúng ta trên con đường thay đổi trái tim, ngõ hầu chúng ta có thể thực hiện những lựa chọn cần thiết để hòa hợp não trạng của mình với tin mừng. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xuống kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini annunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Vini efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut quia angelo annunciante Christi Filii tu incarnationem coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona est Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật mùng 9 tháng 12, tức là Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Đức Thánh Cha đã đề cao mẫu gương của Thánh Gioan Tiền Hô. Và như quý vị các bạn đã biết, hôm ngày 11 tháng 12, Đức Thánh Cha đã công bố sứ điệp của Ngài cho Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 41, sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2008. Và chủ đề của sứ điệp hòa bình này là Gia đình nhân loại, một cộng đồng hòa bình. Một văn kiện tòa thánh hôm thứ Năm vừa qua đã gửi đến quý vị và các bạn những số đầu của thông điệp này. Và thứ Năm tới đây, cũng trong một văn kiện tòa thánh, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp những sứ điệp khác. Hôm nay, để kết thúc cho một trưa Chủ nhật với Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây hai số đầu tiên của thông điệp. Trước hết là số 1, Đức Thánh Cha đã giới thiệu chủ đề của sứ điệp hòa bình của Ngài như sau. Vào đầu năm mới, tôi muốn gửi những lời cầu chúc nồng nhiệt về hòa bình, cùng với sứ điệp tâm huyết về hy vọng tới mọi người nam nữ trên thế giới. Tôi làm việc này bằng cách cung cấp cho suy tư chung của chúng ta đề tài được tôi đặt vào khởi đầu sứ điệp. Đây là đề tài tôi đặc biệt quan tâm, gia đình nhân loại, một cộng đồng hòa bình. Thực vậy, hình thức đầu tiên của sự hiệp thông giữa con người với nhau chính là sự hiệp thông tình yêu giữa một người nam và một người nữ, quyết định kết hiệp với nhau một cách bền vững để cùng nhau xây dựng một gia đình mới. Nhưng các dân tộc trên thế giới cũng đã được mời gọi thiết lập giữa họ những tương quan liên đới và cộng tác, trong tư cách là thành phần của gia đình nhân loại duy nhất. Như Công đồng Chung Vaticano thứ hai đã tuyên bố, mọi dân tộc hợp thành một cộng đồng duy nhất, có chung một nguồn gốc, vì Thiên Chúa đã làm cho toàn thể nhân loại cư ngụ trên toàn trái đất, và họ có cùng một cùng đích tối hậu là Thiên Chúa. Và bước sang số 2 và số 3, Đức Thánh Cha bắt đầu nói về tế bào đầu tiên của xã hội là gia đình. Và hòa bình có liên quan đến gia đình cũng như xã hội. Đức Thánh Cha đã viết như sau, số 2 của thông điệp. Gia đình tự nhiên, trong tư cách là một cộng đồng hiệp thông thân thiết trong cuộc sống và tình yêu, dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, là nơi đầu tiên để nhân bản hóa con người và xã hội, là chiếc nôi của sự sống và tình yêu. Vì thế, thật là hợp lý khi gia đình được gọi là xã hội tự nhiên đầu tiên, là một định chế do Thiên Chúa thiết lập, làm nền tảng cho đời sống con người như kiểu mẫu của mọi trật tự xã hội. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctus. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, trước khi bắt đầu phần phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật, Đặng Thế Dũng xin nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay 16 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ ba, giáo huấn số 3, Kinh Mân Côi, Con đường chiêm nghiệm. Lý do quan trọng nhất giúp phải khám phá cách sâu xa việc đọc Kinh Mân Côi là vì kinh nguyện này thiết lập một phương thế rất hữu hiệu để giúp đỡ các tín hữu sốt sắng chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Kitô mà tôi, Đức Gioan Phaolô đề nghị, mà tôi đã đề nghị trong tông thư tiến tới thiên niên kỷ mới, như là một bài học về nên thánh đích thực. Cần phải có một Kitô giáo nổi bật hơn cả về nghệ thuật cầu nguyện. Trong nền văn hóa hiện nay, dù có nhiều mâu thuẫn, vẫn xuất hiện một lời mời gọi mới hướng về đời sống tâm linh. Đó cũng là do ảnh hưởng của các tôn giáo khác, nên điều cấp bách hơn bao giờ hết là các cộng đoàn Kitô hữu chúng ta phải trở thành những trường học đích thực dạy cầu nguyện. Kinh Mân Côi nằm trong số truyền thống chiêm niệm tốt đẹp nhất và tinh tuyền nhất của Kitô giáo, được phát triển ở phương Tây. Kinh nguyện này là một hình thức cầu nguyện suy tư điển hình, tương ứng cách nào đó với lời tâm nguyện hoặc với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu phát sinh từ mảnh đất màu mỡ của Kitô giáo phương Đông. Trích tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, ngày 16 tháng 10 năm 2002, số 5. 17 tháng 12, thứ hai tuần thứ ba mùa vọng. Lưu ý thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ theo ngày 17 tháng 12. Bỏ các ngày trong tuần thứ ba mùa vọng. Các ngày tiếp theo cũng thế. Các ngày trong tuần từ 17 đến 31 tháng 12 không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hàng ngày. 18 tháng 12 thứ ba tuần thứ ba mùa vọng. 19 thứ tư tuần thứ ba mùa vọng. 20 thứ năm tuần thứ ba mùa vọng. 21 thứ sáu Thánh Phêrô Canisio linh mục tiến sĩ hội thánh. 22 tháng 12 thứ bảy tuần thứ ba mùa vọng và 23 tháng 12 Chủ nhật thứ tư mùa vọng Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật.
Cho đời, để cho nghe ngàn quý vị và các bạn thân mến, bước vào tuần thứ ba mùa vọng, bầu khí Giáng sinh càng trở nên rộn ràng hơn. Muốn hay không, thương mại đã góp phần mang lại một niềm vui rất tự nhiên cho con người. Chắc chắn, trong những ngày chuẩn bị Giáng sinh này, ai ai cũng cảm thấy rộn lên trong lòng một niềm vui. Giáo hội là một người mẹ rất nhạy cảm. Để chia sẻ niềm hân hoan đang dâng lên trong lòng con cái, giáo hội đặt Chủ nhật này làm Chủ nhật màu hồng. Lễ phục có thể dùng màu hồng thay cho màu tím. Và trong bài ca nhập lễ, giáo hội mượn lời Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe để kêu gọi chúng ta. Anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên vì Chúa đã gần đến. Các bài đọc ngày Chủ nhật mùa vọng thứ ba hôm nay cũng gửi đến cho chúng ta cùng một sứ điệp ấy. Ngay những lời đầu tiên trong bài đọc thứ nhất cũng đầy những từ ngữ như hoan lạc, hân hoan, trổ hoa, nở hoa, nhiệt liệt, reo hò. Trong cảnh lưu đày của dân tộc, tiên tri Isaiah loan báo một ngày tươi sáng. Giáo hội mượn lời của vị tiên tri này để nói lên niềm vui khi Chúa đến. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah đoạn 35, câu 1 đến câu 6 và câu 10. Nơi hoang địa cằn cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường như khúm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỷ vui mừng, và khen ngợi rằng đã ban cho Israel được vinh quang của xứ Li-bông, huy hoàng của Cạc-men và Sa-rôn. Chính chúng sẽ nhìn thấy vinh quang của Chúa và huy hoàng của Thiên Chúa chúng ta. Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rời rã, và hãy làm tăng sức những đầu gối mỏi mòn. Phải nói cho những người nhát đảm rằng, hãy can đảm lên, đừng sợ hãi. Kìa Thiên Chúa các ngươi sẽ đem lại điều báo ứng. Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ các ngươi. Bây giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những người điếc sẽ được nghe. Bây giờ người què sẽ nhảy như nai. Những người được Chúa cứu chuộc sẽ trở về và đến Sion với lời khen ngợi, và trên đầu họ mang hoan hỷ triền miên. Họ sẽ được vui mừng khoái trá, họ sẽ không còn đau buồn, rên xiết sẽ trốn xa.
Trong đêm tối, tình yêu con ngây như hào mòn. Một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Chúa ơi, xin thương giữ gìn con, nơi đây xin thương cả tâm hồn. Tin rằng Ngài là Thiên Chúa, bên Ngài hạnh phúc suốt đời. Con thấy như tình yêu sẽ biến đổi phần người từ trong tiếng khóc một mai thành ngài cho tiếng cười. Chúa ơi, con nay xin gửi cha đời con những năm cơn khổ sầu, nơi ngài còn còn nương náu nỗi vui từ nay ấm chân lên sự sống ánh sáng trong cuộc đời, vì ngài là niềm vinh phúc, là chén rượu bên con lãnh nhân. Chúa ơi, chính Chúa là nghiệp con cùng đấy con lâu ước mơ gì, tiên già hòa lên chân Chúa tìm hồng đẹp qua bốn đời. Con có Chúa, mùa xuân mãi mãi không phai tàn, một ngày vọng trông lên Chúa cùng đến trọn đời con ước mong.
cuộc sống của con người được dệt thành bởi muôn niềm vui. Vui như đứa bé khi mẹ đi chợ về, vui khi sinh con đẻ cái, vui khi đứa con thôi nôi, vui khi nó đỗ đạt thành tài, vui vì thành công thịnh vượng. Vui lớn, vui nhỏ, đủ mọi niềm vui làm nên cuộc sống của con người. Thiên Chúa hẳn không xa lạ với những niềm vui ấy. Tuy nhiên, nhập thể làm người, chia sẻ ngọt bùi của kiếp người, Ngài lại mang đến cho chúng ta một niềm vui cả thể. Đó là niềm vui được sống với Ngài, được kết hợp với Ngài, được có Ngài làm gia nghiệp. Một niềm vui như thế không tự nhiên mà có. Thánh Giacôbê kêu gọi chúng ta hãy biết kiên nhẫn chịu đựng những nghịch cảnh của cuộc sống, và nhất là chịu đựng lẫn nhau. Đó là điều kiện để chúng ta cảm nhận được niềm vui đích thực trong cuộc sống. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên được ghi lại trong thư Thánh Giacôbê Tông Đồ, đoạn 5, từ câu 7 đến câu 10. Anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Kìa xem người nông phu trong đời hoa màu quý báu của đồng ruộng, kiên nhẫn đợi chờ mưa xuân và mưa thu. Vậy anh em hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi phải bị kết án. Này đây, quan tòa đã đứng trước cửa. Anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa.
Hãy thương căn tâm ta.
Giữa cuộc sống thanh đạm và nhất là giữa những nghịch cảnh và thử thách trong cuộc sống tù đầy, vẫn có thể vui vì biết chắc có Chúa ở cùng. Đó là tâm trạng của Thánh Gioan Tẩy Giả mà giáo hội muốn giới thiệu cho chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 11 từ câu 2 đến câu 11. Khi ấy ông Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng, Thầy có phải là đứng phải đến chăng? Hay chúng tôi còn phải đợi đứng nào khác? Chúa Giê-xu bảo họ, hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy. Người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại. Và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó. Và phúc cho ai không vấp ngã vì ta. Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giê-xu liền nói với đám đông về ông Gioan như sau. Các người đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta bảo các ngươi và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng, này ta sai sứ thần của ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời cũng còn cao trọng hơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, chân xuất giáo hoàng Gioan 23 có lần tâm sự như sau. Nửa đêm tôi thường thức giấc và bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề nghiêm trọng, và tôi quyết định phải trình lên Đức Giáo hoàng. Nhưng sau đó tôi sực nhớ rằng chính mình là giáo hoàng chứ ai nữa. Một lần khác, một linh mục trẻ đến gặp ngài và kể lể cho ngài nghe bao nhiêu vấn đề trong đời sống linh mục. Người được mệnh danh là vị giáo hoàng hiền từ nhân lành này liền nói với vị linh mục như sau: lúc mới làm giáo hoàng, tôi cũng cảm thấy bao nhiêu khó khăn đè nặng trên tôi, khiến tôi mất ngủ. Thế rồi một đêm nọ, vị thiên thần bản mệnh của tôi mới hiện ra nói với tôi rằng, hãy trao tất cả gánh nặng cho Chúa. Từ đó, mỗi đêm tôi vuốt cái bụng to của tôi và ngủ thẳng cho đến sáng. Vị chân phước này thường khuyên nhủ, chúng ta cần phải lạc quan, bởi vì thái độ yếm thế đã không giúp được gì và sẽ chẳng giúp được gì. Thi sĩ Torquato Tasso không phải là một vị thánh, nhưng là một tín hữu rất chân thành. Ngày nọ, vua Louis thứ 9 của nước Pháp hỏi ông rằng, ai là người hạnh phúc nhất? Thi sĩ này trả lời một cách dứt khoát, chính Thiên Chúa. Nhưng vua Louis thứ 9 vặn lại, tôi biết điều đó rồi. Điều tôi muốn biết là, trên mặt đất này, ai là người hạnh phúc nhất? Thi sĩ Tasso mới trả lời, đơn giản thôi, hạnh phúc nhất là người tìm cách đến gần Chúa. Nói cách khác, hạnh phúc là người nhân đức. Niềm vui cũng thế, niềm vui đích thực là một nhân đức. Niềm vui đích thực không phải là sự hớn hở trong giây lát hoàn toàn tùy thuộc vào những yếu tố ngoại tại. Đó là niềm vui mà trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa vọng hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta tìm kiếm và trau dồi. Bà Ann Landers, chủ bút của một trong những tờ báo lớn nhất tại Hoa Kỳ là tờ Washington Post, đồng thời kiêm luôn một gỡ rối tâm tình của tờ báo, và cho biết trung bình mỗi tháng bà nhận được 10.000 lá thư tâm sự của độc giả. Bà nói rằng, một trong những nội dung nổi bật trong các lá thư tâm tình này là nỗi sợ hãi, sự hoang mang và lo lắng của con người. văn minh càng tiến bộ, cuộc sống càng có nhiều tiện nghi và bảo đảm an ninh, thì xem ra con người lại càng hoang mang, lo lắng hơn. Bảo hiểm đủ loại là biểu hiện của sự lo lắng của con người. Ngoài ra, giải trí đủ loại cũng là một cách để lấp đầy nỗi trống vắng và sự lo lắng trong tâm hồn con người. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, mỗi năm người ta chi ra trên 160 tỷ Mỹ Kim cho các cuộc vui chơi giải trí. Nhưng các vui chơi giải trí ấy cũng không làm giảm bớt đi sự căng thẳng và trầm uất của người dân tại các nước văn minh. Chẳng có nơi nào có người tiêu thụ nhiều thuốc an thần cho bằng tại các nước văn minh. Xem ra, sự phồn thịnh và các tiện nghi vật chất là yếu tố làm gia tăng nỗi lo lắng của con người. Cuộc tìm kiếm sự giải trí và niềm vui sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Không có sự vật nào, không có con người nào trên trần gian này có thể làm cho con người thỏa mãn hoàn toàn. Như vậy, chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể lấp đầy nỗi trống vắng và sự lo lắng khôn nguôi của con người. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể mang lại cho con người niềm vui đích thực và viên mãn mà thôi. Đó là điều mà giáo hội muốn nhắc nhở các con cái mình trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa vọng hôm nay. Từ trong lao tù, Thánh Gioan Tẩy Giả hẳn đã cảm nghiệm được niềm vui ấy khi được các môn đệ đến thông báo. Đấng cứu thế, Thiên Chúa làm người mà Ngài hằng mong đợi chính là Chúa Giêsu Kitô, đứng đến để làm cho người mù được thấy, người què được đi, người phong cùi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó. Tiểu trung, đứng cứu thế mà Thánh Gioan Tẩy Giả hằng mong đợi, không phải là một quân vương, một dũng tướng, hay một quan tòa xử phạt lạnh lùng như thánh nhân tưởng. Ngài đến như một con người bình thường để chia sẻ niềm vui, nỗi khổ của con người. Ngài tự đồng hóa với những con người khốn khổ. Ngài ngồi đồng bàn với các tội nhân và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Như vậy, chính xuyên qua những thực tại của cuộc sống hàng ngày mà con người cần phải đón nhận đến cứu thế. Ngài không ngự trong cung điện sang trọng, mà hiện diện trong cuộc sống đơn sơ, thanh đạm của con người. Thánh Gioan Tẩy Giả đã loan báo đúng dung mạo của đấng cứu thế qua cuộc sống siêu thoát của Ngài. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã đề cao thánh nhân như con người cao trọng nhất giữa con cái loài người. Qua cuộc sống của vị tiền hô của Chúa Giêsu, chúng ta tìm thấy chân lý của cuộc sống. Càng trút bỏ để được Thiên Chúa lấp đầy, con người càng trở nên cao trọng, và như vậy càng cảm nghiệm được niềm vui đích thực của nước trời. Cuộc sống, giáo huấn, sự phục sinh và ngay cả cái chết của Chúa Giêsu là tin mừng. Tín hữu Kitô là người môn đệ được ủy thác cho sứ mệnh loan báo tin mừng ấy. Như các thiên sứ trong đêm Giáng sinh, họ cũng phải dám nói lên với thế giới: ta loan báo cho các ngươi một tin mừng. Người loan báo tin mừng dĩ nhiên không mang lấy bộ mặt đưa đám ma, mà trái lại phải tràn ngập niềm vui vì tin tưởng rằng có Chúa luôn ở với mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trong thế gian để cho chúng con được sống và sống sung mãn. Chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy nỗi trống vắng trong tâm hồn chúng con. Chỉ có Chúa mới thỏa mãn nỗi khao khát hạnh phúc khôn nguôi của chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong phụng vụ, trong cầu nguyện, trong các sinh hoạt hàng ngày của chúng con, và nhất là qua các cuộc gặp gỡ của chúng con với tha nhân. Ngõ hầu, niềm vui của chúng con luôn được trọn vẹn.